hướng về Như Lai một lòng chắp tay bạch Phật. Thế tôi chưa từng có là để là xem hy hữu Thế Tôn. Một vị Như Lai Thích Ca Thế Tôn được thấy việc là hy hữu. Giáo pháp của Như Lai đầy đủ tâm đức nhiệm màu vi diệu, không thể nghĩ bàn, nghĩ không thể lấy cái tâm nghĩ được, bàn không thể lấy cái lời để mà bàn luận được, vừa nghĩ bàn. Chỉ để các công việc yên ổn khoái thiện, từ nay con không bao giờ tự ý hành động trái quấy, không sanh tâm tà kiến. Bởi vì trước thì vị Tâm Như Vương bởi vì sao mà là môn giáo, cho nên bây giờ ngài phát nguyện ngài không sanh tâm tà kiến, kiêu mạn và giận tức vân vân. Kiêu mạn trước không, cái đó đóng cho nó mạnh sao mình nghĩ là kiêu mạn rồi vậy. Bởi vì người tôi phải giết kiêu mạn cả, người tôi hành là phải phá cái cờ kiêu mạn. Nếu con người mà còn kiêu mạn nó là một ở trong sáu cái căn bản tiền não còn khó kiêu mạn, sáu căn bản tiền não cũng là tham sân si mạn nghi nó kiến nghi cũng vậy, nó phải tham được. Chứ còn tu tập và biết nghi mang đến mình tu thì làm giúp cho cái thành đạo được, còn mà tu thấy khổ quá biết ăn ba cái chân cao ngoài nghi cũng được. Phải mình biết tâm là như thế tao nào tu được, cũng như nghi cũng như mình đầu tiền thì trên này không biết cái tích phần cái kia được, cái mình ngồi cây chân cây cảnh nó cũng nên nghe cứng ngồi được từ nó sẽ đi tới cái chỗ kêu là xuân đá hoa khai, mùa xuân đến rồi ba nó nở. Bây giờ cứ sợ nào là đau lưng nào đứt ngược nào mỗi chân thì làm sao mà qua gan trắng nó nở được, nó khô hết hết nó nở nổi. Nói như thế rồi cảnh lễ Đức Phật thối lui, cảnh lễ tức là trở lại Đức Phật thối lui. Phật bảo đại chúng, các ông nghĩ sao? Trong đại chúng đông lắm, Đức Phật hỏi nó nghĩ sao? Diệu Trang Nghiêm đâu là vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải ai xa lạ mà chính là Hoa Đức Bồ Tát vậy. Tức là Hoa Đức Bồ Tát hồi trước đó, Padma Sri Bodhisattva, Trần Đức Phu Nhân nay là quan chiếu Trang Nghiêm tướng Bồ Tát Vairochana Pratimandita Doagagaga Bodhisattva, thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quý thuộc nên sanh ở đây. Còn hai quân tử nay là Dược Vương, Dược Thượng hai vị Bồ Tát là Đức Phật tiền thân hết. Và hai Sariya Raja và hai Sariya Samudyata Bodhisattva. Cho nên sự tu hành là quý vị nên nhớ, nó nên chuyển tiếp nối. Ví dụ như bây giờ thì có một cái nhân dân là ở trong cái pháp hội đạo tràng như thế này, dầu là trong một thời gian ngắn chỉ một thời hai thời pháp, nhưng mà sau này quý vị sẽ gặp với nhau hết, qua những thế giới khác, qua những trái đất khác, qua những thời gian khác. Nếu trong lúc đó quý vị có huệ nhãn và tha tâm thông á, là biết kỹ ra ở đây nè, đồ này quên là tôi gặp ở pháp hậu đạo tràng Minh Sơn này, nghe pháp qua này mà ngủ lên đi xuống ví dụ vậy đó. Nếu mà có cái huệ nhãn tha tâm thông cho nên Đức Phật nói, Đức Phật chỉ đến cái gì đó, Đức Phật chỉ là nghĩa là có tiền thân tới nguyên chắc là bị như vậy. Nhưng mà chỉ tiền thân là giả cái pháp cao thượng, đó là một chuyện hy hữu. Nhị vị Bồ Tát nói trên thành tựu được đại công đức vì đã ở trong chỗ tâm ngàn muôn ức các Đức Phật trồng các căn lành, thâu thập các công đức lành không thể nghĩ được. Mà mình muốn thâu thập các công đức lành quý vị thì làm được hết. Từ một cái chuyện nhỏ cho đến một cái chuyện lớn, từ một cái lời nói cho đến một cái cử chỉ, một hành động, mình chỉ tỏ ra một cái chuyện thiện nguyện, chứ không phải đợi đen của tiểu tiểu muôn muôn ra làm mới là cái thiện nguyện chuyện lành đâu. Như tôi thường nói đó, có thể mình đem hết lòng tốt của mình giúp cho người một lòng hết, có thể bằng những người khác họ đem của hàng trăm hàng ngàn họ ra họ giải cứu đó, nghĩa là kêu là cũng để như cái lòng thành đó, mình có cái tâm nó đứng đầu rồi cái vật nó đứng phía sau. Nói như thế không có nghĩa là mình khinh khi những đồ vật hay là tiền của ông thánh như thế, nhưng mà người tâm đó là chủ động. Nếu có ai biết danh hiệu của hai vị Bồ Tát này, tất cả trời người trong thế gian cũng nên lễ bái cúng dường, bởi vì hai ngài cũng đều là người Thế Tôn. Khi Đức Phật nói thẳng Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự có 84.000 người xa lìa trần đấu, nghĩa là dứt phiền não đó, xa lìa trần đấu là bất phiền não, đối với sự vật được pháp nhãn tịnh, nghĩa là tịnh nhãn,
thành đạt được nhập pháp như lai
thì tiếp tục được nhập pháp thế tiên.
Nghĩa là nên hai nguyên giải mới thành đạt pháp thế tiên mà không cắt đó thì nó không kết chưa là không đạt được chứ chỉ điểm còn lớn là rồi mà tiến tu đi.
Tóm lại sau đó Như Lai tuyên bố rằng hai hoàng tử sẽ bảo tồn và truyền bá kinh này, tức là lý kinh này. Vua Tu Mahā đã kính trọng tán thán Như Lai và tuyên bố rằng từ đây ông phải luôn luôn kiểm điểm tâm tánh và chánh thức là đệ tử của Phật, tức là xuất lĩnh trong tâm. Ông và hoàng hậu đã cúng dường Đức Như Lai tất cả các đồ quý báu và ngọc chứa trong bửu tháp khổng lồ. Xung quanh ngôi tháp được đặt nhiều y phục quý giá và trang hoàng nhiều tượng Phật. Vua nói trên chính là Bát Mát Ra, hoàng hậu chính là Vairocana Pratimandita Dua Yara Rabudisattva, và hai vị hoàng tử chính là Mahasaya Raja và Mahasaya Samudikata, trong một của những tiền tiết của họ. Thì ta cái phần điều lớn họ này quan trọng này. Vua Diệu Trang Nghiêm là Như Lai Đại Kiệt.
À, bây giờ từ đó là nhân đường mà từ đó nè.
Tượng trưng cho tám thức tâm vương. Quý vị biết Như Lai Đại Kiệt làm sao?
Đó, có à.
Các hai kia là Như Lai Đại Kiệt. Điều như có phải từ nào kia là từ Phổ Pháp Càng Bộ Pháp. Và Như Lai Xuất Diệt. Tại sao mà nói vua Diệu Trang Nghiêm là tượng trưng cho Như Lai? Như Lai đây là cái tánh xuất xuất của mẫu đời nè, chứ không phải Như Lai đây là Đức Phật Như Lai đâu. Hiểu không những cái đó mà cái này tôi đã giảng nhiều lần rồi. Như Lai đây là mỗi người cái bản tánh như như bất động lai thành tánh giác. Nếu như chúng ta hiện tại mà tâm thành nghĩa là như như bất động, không có sự thay đổi, không có một cái chuyện gọi là tà tâm ác ý thì lai thành cảnh giác. Nghĩa từ đó mới đi tới chỗ cảnh giác. Thành ra Như Lai Tại Thiền là chỉ cho chúng ta mang cái thân Như Lai, mang cái tánh Như Lai tạng tánh mà còn đương bỉ là dằn gì trói buộc. Cái thiền nghĩa là thiền của trói buộc trong cột chặt vô minh thiền não, nó cột chặt thì đó là để tiêu biểu cho cái gì chúng ta bị tam thức. Bây giờ học là bát thức tâm vương đó, thì tam thức hiện bây giờ mình chưa sống cái tam thức nè, mắt tai mũi lưỡi thân, ý nghĩa là mình sống cái tam thức, tức là tam thức tâm vương. Thành ra Như Lai Tại Thiền nghĩa là như vậy đó. Rồi còn Như Lai Xuất Thiền là nghĩa là sao?
Thật
đó. Thành ra đọc cái trong sách là quý vị thấy Như Lai Tại Thiền, Như Lai Xuất Thiền là quý vị hiểu được.
Còn không biết ăn xong là tại thiền của thiền như thế
nào. Tượng trưng cho tám thức tâm vương, bởi vì nhãn nhĩ tỷ thiệt tham ý mạt na lại ra là tám thức tâm vương.
Tượng trưng
tịnh tạng nói được ý thức. Tịnh nhãn là mạt na thức, biết mạt na thức nó rõ không biết. Mạt na thức là một cái thần thức trong con người mình, luôn luôn nó bảo vệ cái xác thân tứ đại này, nó sợ chết, nó sợ đau, nó sợ tội đủ thứ đó. Đó là cái trạng thái của mạt na thức. Tượng trưng cho sự chuyển nhiễm thành tịnh, tịnh tạng tịnh nhãn đó là tượng trưng cho cái sự chuyển nhiễm thành tịnh. Tất cả cái tâm đương ở trong nhiễm bây giờ phải chuyển lại cho nó thành tịnh. Để ông nhập học cái kiến nghĩa là gì đó. Tịnh đức phu nhân lo việc nội trợ là tượng trưng cho chỉ quán nội quân. Trời ơi, khó lắm. Chỉ quán nội quân, chỉ nè quán nè nội nè là quân nha, có thể không là quân. Chỉ nè, chỉ nghĩa là tình chỉ. Tình chỉ những cái chuyện mà nó đang tâm lên tâm. Tình chỉ nó là quán, hiểu không? Quán là gì? quán này tất nhiên là chỉ cho Vipassana. Quán này nó không phải là như là quán ăn đâu, mà quán đây cái nghĩa chữ quán khác thì nó không có khác lắm. Bởi vì ngừng cái chỉ tức là đình chỉ là ngừng mà rồi để mà chứ là gì đó chứ là cũng cái chữ quán này nó là tất nhiên cái chữ gì đó. Thành ra tình chất phu nhân bà hoàng hậu đó ở trong này nói là lo việc nội trợ là để tượng trưng cho cái tâm thánh của con người á, nghĩa là phải nhìn lại ở bên trong để mà buông tập. Mình tu mỗi ngày cho mình tập mỗi ngày nè, ví dụ mỗi ngày cứ ngồi đọc kinh, ví dụ niệm Phật, ví dụ ngồi thiền, đó là trở về vào bên trong để mà buông tập. Từ nhỏ tới lớn mình không có buông tập ở bên trong nhiều, mình cứ lo chạy bên ngoài, thành ra mình vẫn bị khổ luôn luôn. Mà đến những ngày cuối cùng tắt thở ra đi không có gì hết. Cho nên bây giờ phải làm sao cho cái chỉ quán nội quân này nó càng ngày nó càng tăng trưởng, nó buông tập, nó đặc biệt đó, mình nhớ vậy đó. Chỉ quán nội quân nghĩa là gì đó, đây là mỗi cái ý nghĩa tượng trưng hết đó. Hai con xin xuất gia trước, tượng trưng nữa là thấy chưa, hai con xin xuất gia trước tượng trưng cho sự kiện nếu khởi sự chuyển đệ lục và đệ pháp thức. Bởi vì đầu tiên chuyển thức thành trí là phải chuyển đệ lục thức với đệ pháp thức, đệ lục thức chuyển không nhiều ý nghĩa của mình thấy rất nhiều quá, và phải chuyển đệ pháp thức tức là mạng na trước. Cho nên hai người con nguyện đi xuất gia trước, có nghĩa là mình phải chuyển cái đệ pháp thức với đệ lục thức ra cái ý nghĩa nó như vậy đó, cái ý nghĩa tưởng tượng như vậy đó. Nếu như tu tập mà chúng ta không chuyển cái ý thức trước, cái chạy theo ý thức thì nào thành được. Mà lúc nào chúng ta lo tu tập mà cứ sợ chết, nào là sợ chết, nào là sợ khổ, nào là sợ được đến thức đó, cho nên hai cái đó phải chuyển. Sau đó mới làm cho bản giác xuất hiện, tức là cha xuất hiện. Làm như thế là để đi để có cái phần thân biến quá tự tại để đi, để cho cái bản giác xuất hiện, tất nhiên là cái giác ngộ căn bản đó, nó được lưu lộ ra. Đó là tiêu biểu cho vua Diệu Trang Nghiêm là khác tâm xuất gia. Tóm lại dùng sức chỉ quán để đặng tâm vô phân biệt, bất tùy phân biệt. Mình phải dùng cái thức chỉ là mình chỉ quán là kinh nghiệm khác, nghiệm thí nghiệm, nghiệm khác để đi tới cái chỗ cái tâm mình không còn phân biệt. Ngày hôm nay sở dĩ chúng ta quá đau khổ là vì chúng ta tâm còn. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Sư Lăng Nghiêm A Tu La Phật nói là bất tùy, người mà không còn phân biệt, sống trong trí tuệ mà không còn phân biệt, chắc phải như cây đá không còn phân biệt không? Không phải làm gì chứ, người hình như hình người máy móc như thế mà gọi là bất tùy, không phải như thế. Sống trong cảnh sáng suốt mà quan tôi là không để ý mà biết tất cả, không phân biệt nhưng mà tinh vi sáng suốt, chứ không phải không phân biệt nữa. Sau khi ông cửa ông hận cửa nào không hiểu gì, sau khi ông phân biệt nữa tôi thành Phật. Không phải phải sáng suốt biết tất cả, nhưng mà đâu như sự lành, sự dữ, sự tốt, sự sống, giữa nó năm thành vậy, phải hiểu cái đạo cao như vậy đó. Tức là vô tâm vô phân biệt, có tâm không phân biệt, thờ tùng với chư Phật một, có một tí lực như nhau. Người mà cái tâm không còn phân biệt thì đâu như chư Phật một tí lực như nhau. Hiện bây giờ chúng ta vua chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân á, là bởi vì chúng ta đang thành Phật. Từ đến nào trong giờ, trong phút, trong tích tắc, chư phân biệt hết chuyện này tới chuyện kia, ngủ mơ lên mơ xuống, la lâu đủ thứ hết.
làm sao mà thành Phật được. Thành Phật bất tùy thân biệt, mà tu đến gì đó tập là tập đó rồi. Cho đó cho nên có nhiều người ta đi đâu mà phải nhịn chuỗi luôn, đừng để cái tâm không biệt. Đi đâu ta phải thiền, phải tỉnh luôn luôn làm như vậy. Rồi nổ quân, không có nghĩa cái chuyện đó mình làm một tháng, hai tháng, một năm, hai năm giải quyết xong đâu. Đâu phải dễ, ta phải tích niên lị nguyện. Tại năm dùng, tháng hai tháng dùng, thật đi. Đúng pháp tu hành, chân như quân tập, diệt từ vô minh. Đó, phải diệt từ gốc vô minh. Vô minh tức là cái tâm thanh suốt. Nên gọi là pháp lực gia trì, cái này không gọi là pháp lực gia trì trong cái phần cái phẩm này. Còn phẩm trước là thần lực gia trì, tức là phẩm Đại La Ni. Đại La Ni là nhờ cái thần lực gia trì giúp đỡ cho mình. Còn phẩm này là cái pháp lực, cái sức Phật pháp để gia trì khéo giữ tâm mình, biện minh tà chánh. Mấy chuyện đó, mấy cái câu nó ngắn ngắn như thế mà cái gì đó không biết bao nhiêu lắm á. Khéo giữ tâm mình, biện minh tà chánh, nên không thấy đắc thắng mà cho là đủ. Hiểu cái đó không? Nghĩa là biện minh tà chánh, không thấy đắc thắng cho là đủ. Ví dụ như mình tu tập năm kinh tị này, mình thấy tôi được nhiều lắm, cả mười mấy năm trước, đừng cho cái đó là đắc thắng. Bởi vì đó mất cái vượt kinh rất nhỏ thôi. Chứ có nhiều người đó, từ trước mà mình đang được tự hành từ tháng, và lần mà nọ thì nghĩ bốn. Không nên, nghĩa là cứ chứ không mới được. Đó, thì ở trong này nói đây nè, không nên thấy đắc thắng mà cho là đủ. Nghĩa là thắng đâu, vượt lên nữa, vượt lên nữa. Đắc quả thì A hay chưa là A, nó đang ta mùi ta mùi này không? Rồi xin ra giải trải, do đó nên diệu trang nghiêm là tượng trưng cho tâm niệm người tu hành. Thấy chứ? Người tu hành phải có một cái tâm niệm trang nghiêm, niệm hầu đi lên, đừng có cho là đủ. À, cứ cho mình là đủ rồi. Hôm nay tôi sẽ là tính chỗ làm trước nhiều lắm rồi, tính chỗ chỉ là có sức được là mình chỉ làm tới với một cái lòng thiết thành. Từ khi nào mình tới đó mình sẽ thức làm, nhưng mà tâm niệm lúc nào cũng vẫn như là tình trạng tượng trưng cho chánh trí tuệ, tánh đức phương hơn tượng trưng cho chánh trí tuệ. Con người phải có cái trí tuệ chân chánh, cái trí tuệ không chân chánh thì làm sao tình đức được. Tình trạng tượng trưng cho chánh trí, tức là cũng là cái trí tình chánh đó. Tình nhãn tượng trưng cho chánh trí, chánh trí tất nhiên là cái sự mà chánh trí được tinh thần đó, trí tuệ chánh trí. Tu tập mà thường đi theo chánh trí huệ, chánh trí, chánh kiến ấy, và lấy đó làm thiện tri thức, thấy chưa? Luôn luôn phải lấy mấy cái đó đó, tịnh tạng, tịnh nhãn, chánh là thiện tri thức của mình, cho nên mình tu. Đó là khéo giữ tự tâm, diệt trừ sự che đậy của thức. Nó giữ gìn tự tâm, diệt trừ, thì nó trừ bởi vì cái trí thức nó mù quáng lắm. Nó che đậy việc này, nó che đậy việc mệt lắm. Trong kinh ghi rõ, từ đời lâu xa, tại nước Quang Minh có Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Xí. Nếu chúng ta giải thích từng chữ sẽ có ba ý nghĩa. Mà có danh từ đó mà ba ý nghĩa để mình. Vân Lôi Âm là tiếng của mây sấm. Vân là mây, lâu là sấm, âm là tiếng của mây sấm. Và chỉ có cái tiếng của mây sấm đó mới hàng phục được thiền não ma kiến của chúng mình. Thiền não trong ma kiến trong con người mình thì nếu không có đại hùng đại lực Vân Lôi Âm á, thành tựu không được. Tú Vương là vua của các tinh tú, Hoa Trí là tinh hoa của các trí, mà hiểu được có nghĩa đó rồi. Vậy theo phương thức tiêu biểu, ta có thể hiểu phần nào của kinh như sau: tâm nào, tức là mẫu tâm về tám thức tâm vương đó là chỉ như nước, có ánh sáng tức là quang minh. Thì ở đó có tiếng sấm liên tục Vân Lôi Âm, có một ngôi sao chứa các ngôi sao gọi là Tú Vương. Tú là tinh tú, vương là lớn nhất. Có Hoa Trí Huệ tức là Hoa Trí, đây là tâm hồn. Trong tâm hồn mình có hết, là nếp sống tinh thần của những ai tu hành đã bừng sáng, thấy chưa? Những con nó giúp cho mình hết sức tinh vi, là nếp sống tinh thần của những ai tu hành đã bừng sáng. Khi giác ngộ thì bây giờ chưa giác ngộ thì mình giác để mà tìm đi tới. Hay nói cách khác, đã trở về nơi bản tâm thanh tịnh của mình. Tiếng sấm tượng trưng cho tiếng pháp. Nhờ tiếng pháp mới khiển diễn được cái tiền não của mình. hay là Diệu Âm đã giải ở phẩm trước, thì đây là ý của Ngài Minh Chánh Thiền Sư. Sau đây là diệu lý của toàn phẩm, người tức là vua đó, người nào đem cái diệu để trang nghiêm cho thân, đem cái vi diệu, cái màu nhịn đó để trang nghiêm cho cái thân này, thì trong đó có đức tịnh. Đem cái sự màu nhịn để trang nghiêm cho thân, thì trong đó có đức tịnh. Đã có tịnh chắc chắn là thanh tịnh tạng. Tịnh nhãn là hai kết quả của thanh tịnh. Khi mà mình trưởng dưỡng được cái phần thanh tịnh đó rồi thì vẫn được tịnh tạng tịnh nhãn có nó dưỡng được tinh tường được, chứ không phải sinh đây là như là sinh nở như thế gian nó phải như thế. Nhưng mà trên một chân tôi nói trong kinh Pháp Hoa nó có cái hay á, là trên những cái mẫu chuyện thường, cái chuyện nó coi như mình thấy trong thế gian thôi, mà nói được cái lý nhiệm màu vô thượng thẳng thẳng như diệu pháp, đó là cái đặc biệt đặc tính của chúng ta. Mà nếu như ai cứ đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa mà hiểu ra cái mẫu chuyện đó thì tới đời nó dưỡng cái chuyện sơ. Tịnh tạng là phước đức. Tịnh tạng là gì? Là phước đức. Tịnh nhãn là chánh kiến, là bát chánh bát nhãn. Chưa thế chưa đủ, cần phải có tiếng sấm vang dội, tức là pháp âm không dứt. Cái tiếng pháp mình nghe mãi mãi, để là chúng ta ngày đêm trú dạ lục thời phải nghe tiếng pháp mãi mãi hết. Có còn cái này một tuần lễ mà một hai vài tiếng ngồi trong một chư chắc thì đủ đâu nhỉ? Nó tới ngày thứ ba thứ tư rồi nó đã hơi nhẹ, nó hơi loạn thôi. Còn ngày thứ năm thứ sáu nó trở lại cái chỗ thứ bảy tôi là muốn làm gì là làm. Rồi ngày chủ nhật nhờ nhắc lại, nó cứ như thế là cái thằng nó bị tỏi tỏi ngày nào cũng được nghe từ đại viên đó. Ngày
nào nghe thầy
hết rồi. Thế chưa đủ, ai thích nghe tiếng pháp ấy nên tìm vô ngại, tức là tìm cái ý là không còn tiếng ngại nữa, bên kinh nằm ngồi trong hư không đó, thấy chưa? Nghĩa là mình phải có cái tâm vô ngại mới được, vô ngại đại bi với tâm đại la ni. Chứ mình còn chướng ngại như qua người này nói mình cho nó đó, bảo mắng tôi đó, càng tôi nói lên anh chua đủ. Mà tức là cái chướng ngại là mấy anh, cứ là vô ngại, mà ở vô ngại như thế thì cái tâm đại tư mình nó càng ra. Chứ là nó bủa khắp tất cả. Mà do đó cho anh đây nói là đi đứng nằm ngồi trong hư không của tình trạng tỉnh nhãn cũng như của vua Diệu Trang Nhân là ý muốn quá cái chỗ đó. Không còn tự tại đi lại tự tại. Sự biến hóa trên nước dưới lửa, trên lửa dưới nước của hai tình trạng tỉnh nhãn mà nói trong mẫu chuyện đó đều vô cùng cực, nó không có một cái ngàn mé nào hết. Lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn. Tâm chúng ta khi mà giác ngộ rồi á thì muốn lớn thành lớn, muốn nhỏ thành nhỏ, nó nằm ở trong phạm vi nào cũng có thể giác ngộ được hết. Điều mà trong kinh đã diễn tả từ phẩm đầu, tức là cái phẩm đầu tiên của kinh Pháp Hoa ấy là nhất chân pháp giới. Mà nói nhất chân pháp giới tức là tâm cảnh là một, tâm mình với cảnh vật bên ngoài nó là một, chân không ta hai. Ngày hôm nay chúng ta khổ não buồn rầu chán nản hoặc là gặp những cái cảnh này thanh tâm cảnh kia thanh ý phiền não, là tại vì chúng ta thấy tâm với cảnh là hai. Khi giác ngộ là tâm với cảnh là một, người với mình là một, mà cả người với mình là một thì mình không tự giác được cái gì, bởi vì là nó là một. Tại hiện bây giờ mình cho là hai là ba, cho nên nghĩa là nhiều khi chẳng những là ghét thôi, dám nghĩa là hại thân mạng người ta nữa, cho bởi vì mình thấy cái hai. Cho nên Đức Phật nói là hại người ta tức là ghét người ta, tức là ghét mình, vì nó là tầm bản thể. Khi chúng ta mê nó chia ra từng ngọn đèn để mà gắn, nhưng mà cái ánh sáng nó có một thôi. Sự hiểu biết ấy phải học với Phật Quan Lâu, với vị Phật Quan Lâu Âm của mình. Nhớ là của mình nè, chứ mà bên ngoài đâu. Với tâm pháp của mình có đủ hết. Đại hùng, đại lực, đại tự của mình có đủ hết. Bốn yếu điểm phải có, bốn yếu điểm tức tịnh tạng, tịnh nhãn, tịnh đức và diệu trang nghiêm. Nếu ta muốn đến chỗ Quan Lôi Âm thì phải là cao. Toàn thân á, toàn thân của chúng ta bây giờ đây này, vua và quần thần, tức như một tâm vua tâm sở mình có được này rồi. Tâm vua là vua, tâm sở là quần thần. Toàn tâm là chỉ cho phu nhân và thế nữ, toàn thân toàn tâm tức là bên trong nội dung tâm đấy. Phu nhân thế nữ đâu tức chỉ quán nội dung nè, cái phần nội trợ tâm, giúp đỡ tâm đó. khái trong sạch và toàn vẹn, đó là tịnh tịnh. Hai cái đó phải trong sạch và toàn vẹn. Nếu mà không có thì cũng được. Toàn thức tức là ý thức phải được trong sạch, và cuối cùng là cúng dường tự tánh, khen ngợi tự pháp. Cái nghĩa chữ cúng dường chỗ đó nè, chẳng phải cúng dường mình khen một cái phẩm gì đó mình dưng, mình gọi là cúng dường đâu, đó là một cái nghĩa rất thấp. Cúng dường đây là cung cấp nuôi dưỡng cho cái tự tánh của mình, dùng cái tịnh tạng, tịnh nhãn, tịnh thức, diệu căn như thế mà cung cấp nuôi dưỡng, đó là cái nghĩa cúng dường trong nhà Phật, chứ không phải cúng dường là như tôi vừa nói. Nhưng mà dĩ nhiên là đem một món gì dân cũng gọi là cúng dường, nhưng mà nghĩa rất thấp, giờ nó không cao. Được khen ngợi tự pháp, mình phải tán tán tự pháp. Lạy Phật vân lôi âm là lễ tự tâm, thấy chưa? Mình lạy Phật vân lôi âm chính là mình lễ tự tâm, thì tâm mình có vân lôi âm cũng là tiếng. Và thích giải thoát tức là thành Phật, bởi vì mình con đường giải thoát là người nào cũng thích hết á. Điều tại vì cái niệm mình nó quá dày đây, thành ra mình thích cái chút xíu rồi cái niệm nó chọn bao phủ cái phía hết rồi nào đã chịu. Thì nhiều khi mà phải khai tâm thông minh á thì muốn giải thoát. Thành ra bây giờ mình phải làm sao để cho cái màn vô minh vô tấu nó bớt lỏng, để cho cái tánh sáng nó dẫn lộ từ đó thôi. Cho nên việc nó tu tập cho tới nhiều lần chỉ là từ đó thôi. Nếu đó mà được tất nhiên là coi như là thành công. Tất cả những cái gì bên ngoài đều là phương tiện, mà cái chỗ cứu kính là chỗ đó, phải làm sao cho tâm mình sáng suốt hiểu lộ, diệt từ phiền não vô minh từ đó. Đức Phật ra đời 80 năm trường cải tưởng chừng đó, ngài muốn cho chúng ta trình đó thôi, nó bị khác hơn. Còn ở trong con lo tâm tự tâm để thức thành Phật, còn ở trong Phật pháp tâm thanh tịnh mà hành động các việc đời bỏ hết, tức là ngừng nhiều ngôi cho em để cho các việc đời mình không sẽ bỏ bất lập, có những chữ như vui vị đang những nhiều ngôi đó để mình tu tập, không làm theo tâm tà chấp khinh mạng và giận tức nữa. Bởi vì làm vua là luôn luôn phải giận tức nè, phải khinh mạng nè, coi dân chúng nó biết đâu có đại diện đâu, như là thiên tử từ con tâm luôn luôn xuống lúc nào cũng chắc tạo cho một ít đó làm cái việc tâm đánh lắm. Phẩm này trong bản sanh si đứng về phẩm thứ 25, bản chữ Hán thì đứng về phẩm thứ 27, tức là phẩm này nội dung hai bản tương tự về chi tiết phân dịch thành khác sau phần còn đang kể tức nguyên mặt. Còn Pháp Hoa, ngài Kumala hoặc ngài Trịnh từ chiếu phản ra chiếu tàu á, Hoa nó có cái đặc biệt là kê thích chúng thời cái bộ kiện ra là thân kinh thầy, còn nhiều cái bộ kinh khác lắm các nhà dịch sang á, cái bộ kinh Pháp Hoa thành ra một cái Pháp Hoa chỉ có thay đổi chút xíu trước sau hoặc là gì đó, hoặc là đôi phần thêm bớt nó tùy trong cái phong tục tập quán của Ấn Độ với lại Trung Hoa. Có nhiều chỗ Ấn Độ có nhưng mà Trung Hoa kể đó nó cũng dư thiện. Thì tuần tới là cái phẩm thứ 8 tức là kết thúc bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy không? Nhớ không? Nhớ khán giả con nào không? Chúng ta thấy không?
Hôm nay là giảng chót, tức là phẩm phổ hiền bồ tát cứu pháp phẩm 28. Như trước chúng tôi đã kinh giảng là ở trong bản chữ phạn thì cái phẩm chúc lệ nó nằm ở cuối cùng, nhưng mà ngài Kumala Thập Jivara Kumala ngài dịch là ngài là để cái phẩm phổ hiền cho cái dụng ý, đã có cái dụng ý của ngài. Dụng ý là vì như quý vị còn nhớ ở là cái phẩm đầu
tiên khởi của cái phẩm đầu, tức là Đức Phật Thông Quang. Rồi trong lúc đó là hai vị Bồ Tát, nhớ không? Hai vị Bồ Tát đó, hai vị tên Pháp Chủ nhớ Đại Đế Văn Thù có là một người đó gì? Nhưng mà quan trọng là Văn Thù dĩ nhiên Đức Di Lặc là tượng trưng cho cái hành tượng vi diễn cả, ai cũng biết rồi. Nhưng mà quan trọng thứ hai á là Ngài Văn Thù. Văn Thù, Văn Thù tức là Manjushri Bodhisattva, Bồ Tát trong Thù Tư Lợi. Văn Thù Tư Lợi là để tượng trưng, để tiêu biểu cho căn bản gì? Căn bản trí. Bảo gì? Căn bản trí và hậu đắc trí. Hậu đắc trí tất nhiên là cái trí sau khi mình tu tập, cái trí nó phát hiện sau khi tu tập, gọi đó là hậu đắc trí. Còn căn bản trí là cái trí nó tự nhiên nó có, nó theo với thân mình từ đời này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ, gọi là căn bản trí. Thì lúc đó Đức Di Lặc thấy Đức Thế Tôn phóng hào quang, mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi đại diện để mà trả lời. Đó là một, nói về mới hiểu các bộ kinh cao, các bộ kinh trên đó mình phải hiểu những cái ý nghĩa tượng trưng của bộ kinh. Rồi qua cái phẩm thứ kế đó là cái phẩm phẩm thứ hai, tức là nói về cái đó là nói về tất nhiên là Đức Thích Ca Mâu Ni trực tiếp để nói chuyện và họ ký Ngài Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất là cũng trí tuệ để thấy chưa, nó có ý trong hết á. Ngài Xá Lợi Phất cũng có trí tuệ tự nhiên ở tâm khác hàng sinh văn, tâm khác hàng sinh văn. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ tự nhiên, nhưng mà cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất chỉ trong hàng sinh văn thôi, chưa phải nói lên cái trí tuệ căn bản như của Ngài Văn Thù. Đến cái phần cuối cùng, Đức Phật lại nói đến Phổ Hiền Bồ Tát Kiên Thanh. À, Phổ Hiền, Phổ Hiền, à. Phổ Hiền Bồ Tát là để tượng trưng cho đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. À, nhớ đại hạnh. Mà cũng nói lên cái hậu đắc trí. Người mà có căn bản trí, có một cái hạnh tu hết sức là cao quý, thì người đó nhất định là hậu đắc trí sáng mặt. Thành ra đây để tiêu biểu cho hậu đắc trí, cái trí sau khi tu tập nó được gọi là hậu đắc trí. Thì trong phẩm Phổ Hiền Sứ Phật Pháp này là Đức Phật nói cũng như Ngài Kumaradiva, Ngài Kumaradhara. Ngài dịch lại, Ngài để cái phẩm cuối cùng là để khuyên tất cả chúng ta, nói riêng, cảm nhận rồi, nói chung là phải phát tâm dẫn mạnh để mà chấp nhận cho được cái trí căn bản của mình. Và muốn chấp nhận cái trí căn bản đó, là mỗi người chúng ta phải có một cái hạnh nguyện rộng lớn, hạnh nguyện cao cả, hạnh nguyện hết sức là lợi tha, để chi? Để cho cái hậu đắc trí nó được hoàn thành. Mỗi vị Phật, các vị Bồ Tát được thành Phật chứng quả là nhờ hậu đắc trí được viên dung, tức là cái trí sau khi trải qua một thời gian thực hiện, thực hiện tức là tu tập đó. Bởi vì tu tập là một việc thí nghiệm, thí nghiệm về tâm linh. Ở ngoài đời thì người ta thí nghiệm về phương tiện bên ngoài, tìm tòi cái này cái kia, nó thành công được. nhưng mà dễ biết được công thức, hiểu được các chiếu hóa một chút cũng nhờ đi thậm chí ta có thể tương đối, nó chỉ là ngành trí huệ của ngài Thế Tôn Phật thôi, chứ chưa phải là căn bản trí phát hiện. Người Phật tử tại gia hay là xuất gia của người tu tập là gì? Là một cuộc thí nghiệm trong cuộc đời, thí nghiệm mặt tâm linh, thí nghiệm có nhiều cái kỳ diệu, nhiều cái hay đặc biệt lắm. Quý vị thí nghiệm cái gì sẽ thấy? Từ một cái sự ô minh minh trong cuộc đời, chúng ta trở về dần với bản tâm thanh tịnh. Nó có những cái chuyện mà kêu là bất khả tư nghị, không thể suy nghĩ mà cũng không thể luận bàn được. Bởi vì cái việc đó, như tôi thường nói đó, cái vấn đề thí nghiệm, cái vấn đề tu chứng đó, thì ai ăn nấy non, ai chứng nấy biết, không thể mình ăn mà người khác người ta biết sự no được. Cũng như không thể mình chứng thì mình biết mà mình cho người khác biết được. Mà dầu có nói ra đi nữa thì cũng nó 1000 lần, 1000 điều diễn tả được. Đâu là gì? Tôi đã lắc đầu các ngài mà không nên nói mà. Bởi vì tại sao mà không muốn nói? Là bởi vì đạo bổn, đạo này là chân lý đó, sanh lý tá bổn vô ngôn. Thế là từ chân lý không thể đem ra mà chân lý đã lập ý. Tôi muốn nói là sự cứu ngộ. Còn cái vấn đề cái phương pháp tu chứng đường lối thì mình phải nghe, mình học tập. Nhưng mà khi hiểu được rồi đó thì bây giờ không thể chấp cái học tập đó là cái gì, cái chánh của mình nữa. Còn như trong kinh thường nói, không biết quý vị còn nhớ không, nhờ cái ngón tay để mà thấy, nghĩa là thấy mặt trăng kia chỉ lấy nhờ ngón tay chỉ được kia mặt trăng kia, ví dụ như thế. Thì khi thể mình thấy mặt trăng được rồi thì phải mình ngón tay kia. Cái lúc đó mà cứ như là ở trên trời con trời không mà điện khi nào cái mặt trăng mà nó đến với mình được, đạo cũng chân lý cũng thế. Cho nên không thể nói về cái vấn đề thật thì cái này nói được cao một chút, về học đắc trí tu chứng này thành phải nói cao, cái gì hiểu cao nó mới thâm trầm đạo lý. Thiệt ra giảng giải về giáo lý thấp á thì dễ hiểu nó, nhưng mà nó không thâm trầm. Còn nói cái lý cao tuy khó hiểu, nhưng mà một khi mà quý vị mà hiểu được rồi á thì nhìn thấy thế gian này không còn, nhìn thấy thâm mạng mình cũng chả có gì hết. Còn bên đời là sao? Nghĩa là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên vậy thôi. Cho nên phải hiểu cái lý cao. Vì thế mà giáo lý đạo Phật giảng lên, giải lên có cái phần mà cao siêu nó mầu nhiệm lên. Nên cái phần tư tức không thể dùng cái lời nói được, ngôn đây là ngôn từ. Bởi vì hệ cái lời nói sanh ra, nói ra thì cái lý đạo, cái chân lý kia nó liên tái nó không còn nữa. Đó là nói về cái sự tu chứng. Ví dụ như bây giờ quý vị thực nghiệm trong một cái pháp môn nào đó thì bước đầu khó thiệt, vạn sự khởi đầu đang khó lắm. Nhưng mà lướt qua được cái giai đoạn khó là 1 đâu 3 năm thường trải chiến đấu với cả bao nhiêu cái kêu là cái nghiệp lực trong con người mình, ít nhất 1 đâu 3 năm, ít nhất có nhiều cái hàng chục năm rồi bỏ rồi nghe người ta nhắc đi lại rồi bỏ đi hết cứng hết. Thì qua được cái giai đoạn đó rồi á, tức là cái giai đoạn mà gọi là ở trong Phật một chu đồ mà quý vị đọc, quý vị có thể biết được từ một cái tông quan mà tìm phương tiện mà gần gũi nó tốt, cho qua là chỉ là khác biệt vô minh của con người. Khi mà gần gũi nó cũng thấy là dễ, bởi vì đó nó đừng nông rồi. Để gần gũi mỗi ngày, khi khổ nhất, khó nhất là cái lúc nói xong cái từ ở ngoài là tỏ, nó muốn nó khó nhất. Lúc đó là nó mang ngày sanh tử là được đo, mình đã sống với nó, cái nghiệp lực trong lúc đó. Cho nên lúc đó là phải gần gũi với thầy, gần với bạn tốt, với thiện hữu, tri thức, bên cạnh nữa là phải có dân lực. Trong thời gian mà gọi là xỏ mũi hay gì đó xong rồi á, thì ít nhất khi mà đã thuần thục, đã lành được câu đó rồi mà chịu phục tùng theo á, không phải là một thời gian. Bởi vì cái nghiệp lực của con người chúng ta nếu mà nó có hình tướng, nó từng có hình tướng, hình tướng nó
thật là thật chứ dễ sợ.
Cho nên mình phải làm thế nào để cho cái hạnh nguyện càng ngày nó càng rộng lớn, vĩ đại, cao siêu, mà Đức Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho cái đại hạnh của mỗi chúng ta. Chúng ta dù cho trí tuệ có cao cường như ngày Xá Lợi Phất trí tuệ đây đứng trong hàng thượng tốt đệ tử của Phật đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta không có trì trí tu tập thì cái trí tuệ này cũng khó, cái căn bản trí này cũng khô khan. Cho nên phải nhờ cái hạnh, cũng như ở trong kinh có nói, thường phải nói đó, người tu tập mà muốn như đắc quả đầu tiên hết đó là phải có chân tin và vô được tin một cách đúng, tin chân chánh, tin đúng mức, tin không sai sự thật. Mà muốn tin đúng mức, tin đúng đắn là phải tin bằng cách nào? Tức là tin rằng ở trong người mình có cái gì đặc
biệt. Tin người ta trước này nè,
đừng tin những cái gì bên ngoài quá nhiều đi, tin là trong người mình có những cái gì đặc biệt, trong mỗi bộ kinh, mỗi tập sách coi là đó. Rồi cái đó tin không đủ mà phải phát nguyện, phát nguyện tốt, nhưng mà mong muốn tin rồi phải mong muốn, mà mong muốn là cái cuối cùng của hai cái kết quả của cái việc mà trên cuộc đời chúng ta là phải có, phải có gì nữa kêu là có thể dùng hành hay là hạnh cũng được. Chúng ta không thực hành nếu chúng ta không có, bởi vì cái chữ hạnh với chữ hành đó, nó ăn khớp với nhau. Nếu chúng ta thực hành mà không trong cái hạnh giải thoát thì cái thực hành đó nó tập, nó sai. Cho nên có nhiều khi người ta gọi là đại hạnh, cái chữ hạnh đó phân tắc mà nó sâu hơn cái chữ hạnh. Bởi vì hạnh tức như là tâm có cái công hạnh. Còn nếu mà thực hành là chỉ một cái chuyện gì mà mình thích thì thực hành, hết thích thôi bỏ, gọi là hành. Cũng như hành trình, thích thì đi, vì do nguyên này mình không thích thôi. Nhưng mà cái hành thì dù cho có đi hay là không đi, ở đây nghĩa là mình vẫn là tha thiết và tiếp tục được làm. Do đó cho nên phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Cứu Thác là để tiêu biểu cho đại hạnh của chúng ta. Nếu chúng ta không có một cái hạnh nguyện rộng lớn bao la thì không bao giờ cái căn bản trí này có ra được, nó phát triển thành được. Căn bản trí với hậu pháp trí là một chứ không có hai, cũng như con trâu đen là hắc nghiệp với con trâu trắng một ngày kia là bạc nghiệp, là trong một chứ không có hai, không có hai. Cũng vì lẽ đó mà chúng ta cần phải làm theo cho cái hậu pháp trí này được phát triển. Hậu đắc trí phát hiện không phải một mai, một chiều, một năm, hai năm được đâu. Nói theo trong kinh là phải trải qua một thời gian quá dài. Chứ quá dài đó có nhiều người chán nản là vì không có hiểu, cũng như không có người giải thích. Chẳng hạn như ở trong kinh nói là phải trải qua tới tam a tăng kỳ kiếp, phải trải qua tới ba cái vô số kiếp thì làm sao mà nói như thế nó lâu quá chán nản. Sau khi chúng ta nghiệm xét trên con đường tu tập, kinh nghiệm cũng như là nghiên cứu kỹ ở trong kinh điển thì thấy rằng cái ba vô số kiếp nó không phải như thế. Hồi chúng ta mới đó, mới học đạo đó, thì cũng nghĩ thể là vô số kiếp tức như là mình chết một cái thân này, mình thành ra thân khác nữa, thì quả đó là một kiếp. Thông thường ai cũng hiểu như thế đó, nhưng mà trên kinh nghiệm của chúng tôi tu tập và thực hành và khảo cứu một kiếp là như thế này nè, tất nhiên là